Jeg tenkte at I dag skal jeg begynne med en liten film. Og før den filmen blir satt på, så skal jeg forklare bakgrunnen.
Tôi sẽ bắt đầu bài giảng bằng chiếu một cái video trước khi đó thì tôi giải thích một chút xíu.
Som kjent så det en del mennesker som ikke liker kristne.
Như chúng ta biết thì có một số người không có thích những người tin Chúa.
Og noen av de ser det som en plikt gitt dem fra sin Gud.
Có những người thì coi đó là một cái gì, một cái nhiệm vụ được Chúa cho.
Og rett og slett drepe kristne.
Và tìm kiếm để giết những người tin Chúa.
I Egypt for noen år siden så var det en sånn kar som tok på seg en bombevest og gikk inn I en kirke og sprengte seg selv I lufta sammen med en god del andre I den kirken som ble drept.
Ở bên Egypt, thì có một người mang bom và đi vào trong một cái phòng nhóm nơi thờ phượng Chúa và nổ bom và chết cùng với một số người tin Chúa.
Så det en TV-station I Egypt som drar hjem til enken efter vaktmesteren som blev drept I det angrepet.
Có một cái trạm TV đó đi đến những cái người làm việc ở trong cái nhà thờ đó.
Og de har et intervju med henne.
Làm cái phỏng vấn.
Og han som på den TV-stasjonen, det ikke en kristen TV-stasjon, det en, skal jeg si for noen vanlig muslimsk TV-stasjon I Egypt. Han blir fullstendig sjokkert over hva denne enken sier.
Và ông thì đến và phỏng vấn thì những người mà gặp có những người thân gặp nạn á thì đến phỏng vấn thì ông rất là sốc khi mà ông nghe những người đó có những cái điều nói với ông.
Och det handlar om tillgivelse som är dagens tema.
Đó ông cái điều đó nói về cái sự tha thứ là cái đề tài của tôi chia sẻ với bạn chị em ngày hôm nay.
Och då spelar vi den.
Ja, chúng ta coi phim này ha.
Det tilgivelse som tema.
Cái đề tài là sự tha thứ.
Og når jeg skal snakke om tilgivelse, så det litt risky.
Khi mà nói về cái sự tha thứ thì luôn luôn có cái sự mạo hiểm ở đây.
For det kan berøre litt dype ting hos en del av dere som hører på.
Bởi vì có nó đi vào trong nhiều cái vấn đề khó khăn của tâm trong tấm lòng của nhiều người có mặt ở đây.
Så det kan jo hende at noen av dere har det vondt etter de neste 30 minutter.
Có thể có nhiều người sẽ cảm thấy đau buồn trong những cái phút sắp tới đây khi mà chúng ta nói về vấn đề này.
Jeg tar risken likevel.
Tôi thì vẫn muốn chấp nhận cái sự mạo hiểm này.
Og jeg vil bare si det at det finnes sjelesørgere. Det finnes mennesker å snakke med. Og be sammen med.
Tôi muốn nói ở đây là chúng ta có thể tìm luôn luôn có những người tâm vấn cơ đốc để có thể giúp đỡ, để có thể nói và cầu nguyện cho quý vị có những sự tổn thương.
Og kjenner du at det som blir sagt I dag kommer røre ved deg på en sånn måte at dette her blir vondt?
Những điều hôm nay có thể đụng chạm mong bạn chị em và cảm thấy đau trong lòng của mình.
Så må du benytte deg av anledningen til å snakke med noen.
Thì hãy tìm những người ông bà anh chị em tin cậy để nói về những cái đau đớn đó.
Jesus lærte disiplene å be.
Chúa Giêsu thì dạy các cái môn đồ về sự cầu nguyện.
Og vi kaller den bønnen som han da lærte disiplene å be for vår far.
Cái bài cầu nguyện chung và chúng ta gọi bài đó là bài cầu nguyện chung.
Eller Fader vår som kanskje mer kjent for de fleste av oss.
Ja.
Og evangeliet ofte blitt kalt de gode nyhetene om tilgivelse.
Và tin lành thì thường được nói rằng là một cái tin tức tốt lành về cái sự tha thứ.
Men svært mange kristne sliter med å tilgi.
Nhưng mà nhiều tín đồ tin lành thì khó khăn để mà cảm thấy tha thứ được cho người khác.
Noen vil ikke engang tilgi.
Nhiều người thì không có muốn mình tha thứ.
Andre vet ikke hva det for noe.
Nhiều người thì cũng không hiểu rõ rằng cái điều đó có nghĩa là cái gì.
Så det trengs litt opprydding.
Và bởi vậy nên cần có sự mà hiểu cho đúng đắn ở đây.
I tillegg til at vi må få en direkte utfordring til å ta tilgivelse på alvor.
Và chúng ta cũng cần có một cái sự tiếp nhận cái sự thách thức để mà chúng ta hiểu và tha thứ.
Så jeg skal begynne med det aller verste med tilgivelse.
Tôi sẽ bắt đầu bằng cái những cái tệ nhất của vấn đề tha thứ.
Hvis du ikke tilgir, blir du selv ikke tilgitt.
Nếu mà ông bạn chị em không tha thứ cho người khác thì chính ông bạn chị em không được tha thứ.
Ja, det det Jesus sier også.
Đó là điều Chúa Giêsu đã nói.
Og kirkefader Augustin, han kalte den delen av fader vår for den farlige bønnen.
Ông Thánh Augustin thì đã nói trong một phần của bài cầu nguyện chung là có đây là một cái lời cầu nguyện nguy hiểm.
Vet, Fader vår på en måte sånn en helt grei bønn, ikke sant? Du ber Fader vår, la ditt navn holdes hellig, la riket ditt komme, så det greit.
Det en grei lời cầu nguyện,
så ber du om, gi oss i dag vårt daglige brød, no problem. Det en bra bønn, liksom.
Ja, những cầu nguyện đó rất là tốt, đúng không?
Og så tilgi oss vår skyld. Absolutt, det greit å be det om. Men så kommer dette tillegget som blir vanskelig. Sånn som vi tilgir våre syndere.
Như là chúng con tha thứ cho những người phạm lỗi cùng chúng con.
Vi ber faktisk om å bli tilgitt på samme måte som vi selv tilgir.
Chúng ta cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta cùng một cái cách mà chúng ta tha thứ cho người khác.
Med andre ord, hvis du ikke tilgir de som har syndet mot deg.
Nếu mà chúng ta không có tha thứ người mà phạm lỗi với chúng ta.
Vil dine egne synder mot Gud ikke bli tilgitt av Gud.
Thì cái tội lỗi của chúng ta đó thì Chúa không có tha thứ tội lỗi của chúng ta.
Da har vi et fryktelig problem.
Chúng ta gặp một cái vấn đề rất lớn, đúng không?
Noen avviser dette og sier at ja, men dette her sånn det jo ikke. Dette jo gjerningskristendom, Paul.
À, nhiều người thì không chấp nhận cái điều này và nói rằng ở đây là những cái lý thuyết về
vi lever under nåden og da det ingen krav. Her det bare å få.
Việc lành chúng ta đang sống trong thời ân điển là chúng ta không có để ý tới những cái này chi.
Men det ikke jeg som sier det der, det Jesus som sier det.
Nhưng mà không phải tôi nói về điều này, chính Chúa Giêsu đã nói về điều này.
Og han forklarer helt umiddelbart etter bønnen som vi kaller vår far.
Chúa Giêsu giải thích liền sau đó.
Sier han, for dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort.
Giêsu thì giải thích liền cái câu này đó là nếu mà các con không có tha thứ cho những người phạm lỗi cùng các con thì cha trên trời không có tha thứ cho các con.
Han understreker det ganske mange andre steder også, det ikke bare her.
Chúa thì đã làm rất là nhấn mạnh cái điều này nhiều chỗ nữa trong Kinh Thánh.
For eksempel i lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren i Matteus kapitel.
Ví dụ về cái người đầy tớ mà tôi tớ mà không có trung tín.
Kapitel 18 og vers 21.
Matteo đoạn 18 câu 21.
Bare kan lytte til at jeg leser derfra. Da gikk Peter til ham og spurte, Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Så mange som 7? Ikke 7 ganger, svarte Jesus, men jeg sier deg 70 ganger 7. Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge, som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham 10.000 talenter. Han skyldte ham 10.000 talenter. I fotnoten så står det at det tilsvarer 60 millioner dagslønner.
10.000 talenter, det er omgjør det.
Jeg har tatt et lite regnestykke. Jeg googlet også. Hva gjennomsnittlig dagslønn i Norge?
Dagslønn her, mỗi ngày thì làm kiếm được bao nhiêu tiền ở Norway?
Ja, gjennomsnittlig timelønn er 382 kroner.
350 đồng một ngày.
Tjener dere mindre, da det under gjennomsnittet. Tjener dere mer, så dere i velstående i Norge.
Tiếng đồng hồ kiếm được ít hơn là chúng ta ít hơn.
2865 kroner til dagen. Det norsk gjennomsnittslønn. 2865
dagslønn, ja.
Det
2868 dong
per dag.
Nei, ja.
Og denne tjener skyldte 60 millioner dagslønner.
Cái người đầy tớ này
hvor mye er det?
Đã nợ 280.
Ja, det ville tilsvart for gjennomsnittpersonen her hos oss.
Ví dụ như
at du skyldte 171,9 milliarder kroner. 171,9 milliarder kroner.
Người này để như mắc nợ là 171,9 tỷ đồng. Tỷ ha. Milliard.
Hvorfor bruker Jesus et så himmelhøyt tall?
Tại sao Chúa Giêsu dùng cái ví dụ mà nói về cái số con số đây quá lớn như vậy?
Så fortsätter han och säger han han skyldte ham alltså 171,9 milliarder kroner. Han hadde ikke noe å betale med.
Han nợ nhiêu đó nhưng mà không có tiền để trả.
Og Herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales.
Phải đi bán hết vợ con gia đình của mình để mới có thể trả được.
Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham. Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.
Nếu mà xin nếu mà để cho tôi có thời gian tôi sẽ tìm cách trả.
Svært realistisk.
Ja, rất là thực tế đúng không?
Da fikk Herren inderlig medfølelse.
Và cái người này thì có tấm lòng
thương xót. Han slapp ham fri. Og etterga ham gjelden.
Cho hết trên nợ đó luôn, không cần phải trả đồng nào hết.
Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne.
Ja, sau đó thì cái ông
en som
này
skyldte
ông
ham 100 denarer.
Và có nợ 100 denier thôi.
Ja, hva det for noe?
100 denier là bao nhiêu?
Fotnoten igjen sier at 100 denarer, en denar tilsvarer en dagslønn.
Một denier là một ngày làm việc.
Han skyldte han altså, på norsk, hvis det hadde vært en av oss, 286.000 kroner.
Ja, om nei, thì nå om kia 286.000.
Det er jo litt penger det også.
Ja, cũng hơi hơi nhiều đúng không?
Betydelig lavere enn 171 milliarder, men ok.
Rất là ít hơn so với con số 171,9 tỷ.
Altså, ok, utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham 286.000 kroner. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham, og sa, betal det du skylder. Men den andre falt ned for ham og ba, vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg. Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet, og gikk og fortalte Herren sin alt som hadde hendt. Da kalte Herren ham til seg igjen og sa til ham, «Du onde tjener, hele gjelden etterga jeg deg, fordi du ba meg om det. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?» Og Herren ble sint og overlot tjeneren til å bli mishandlet av fangevokterne, til han hadde betalt hele gjelden. Og hør på dette. Slik skal også min himmelske far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjerte tilgir sin bror.
Ja, jeg skal lese den. Tôi xin được đọc trong Matthew đoạn 18 từ câu 21 ha. Phi-rơ đến gần Đức Giê-xu mà hỏi rằng: "Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải là 7 lần chăng?" Ngài phán rằng: "Ta không nói với các ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Vậy nên nước thiên đàng giống như vua kia muốn đi tính sổ với các đầy tớ của mình. Khi vua khởi soát sổ thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ cho vua 1 vạn ta lân. Bởi vì người chẳng có chi trả thì vua dạy bán bán người vợ con và tài sản người mà đem trả. Kẻ đầy tớ này bèn sắp mình xuống nơi chân chủ mà thưa rằng: "Thưa chủ, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết." Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về và trả nợ cho và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó về gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 denier thì nắm cổ bạn mà nói rằng: "Hãy trả nợ cho ta." Người bạn sắp mình xuống và thưa rằng: "Xin giảng cho tôi sẽ trả cho anh." Xong người chẳng khứng vì cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ đến và nói rằng: hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Người há lại chẳng nên tha, nên thương xót bạn làm việc với ngươi như đã thương xót như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận phú người cho kẻ giữ ngục đến khi nào trả xong nợ hết. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết không hết lòng tha lỗi cho anh em mình thì cha các ngươi trên trời cũng sẽ xử các ngươi như vậy.
Alltså Jesus gör det tindrande klart att vi skall och må tillge.
Chúa Giêsu thì làm rất là rõ ràng ở đây đúng không? Chúng ta cần phải tha thứ.
Och men inte nog med det. Det är inte snack om att du bara liksom helt motvillig man säger åh ja jag tillger dig. Det är liksom inte där.
Men för men ép mình rồi nó ta tha thứ cho người.
Han säger du ska tillge honom av hjärta.
Mà Chúa Giêsu nói rằng mình phải tha thứ bằng trong tấm lòng của mình.
Hvordan det mulig?
Và cái chuyện đó thì làm sao có thể xảy ra được?
Mange av oss sliter jo med å tilgi noen som vi har diskutert med.
Nhiều sånt? Người chúng ta thì không có khả năng để tha thứ cho những
vi var uenige om et eller annet, og så klarer vi ikke se hverandre etterpå, fordi vi blir så sinnet på hverandre, vi var uenige om et eller annet vi diskuterte.
Thảo luận với nhau, cãi lộn với nhau, rồi sau đó không có thể tha thứ cho nhau được.
Vindmøller eller eller han var pro Palestina och jag är pro Israel.
Vì cái quạt gió hay là gì người ủng hộ Palestine, người ủng hộ Israel.
Att han stöttar disse terroristerna nere på Gaza.
Tôi không thể tha thứ cho anh được bởi vì anh đã
klarer ikke snakke med han lenger.
Anh đã ủng hộ những người khủng bố. Tôi không muốn nói chuyện với anh đó.
Så Jesus ska tilgi av hjärta.
Nhưng mà Chúa Jesus nói tha thứ bằng tấm lòng của mình.
Eller den jenta som sa baksnakka meg, ikke sant? Hun ødela den sjansen jeg hadde på den gutten.
Ja, det nói xấu tôi sau lưng tôi làm cho cái bạn trai này không thích tôi.
Orker ikke se den jenta der mer.
Tôi không muốn nhìn thấy cái cậu đó nữa.
Eller den min eldre bror som tok den gamle kista i arveopprøret.
Người anh của tôi thì đã giành cái đường cũ nhất và
ikke nok med at han lurte til seg hytta ved sjøen.
Khi mà trong cái sự thừa kế
này far, men han tok jo, ba tôi lấy cái etter begravelsen også.
Rồi anh đã lấy hết tiền bạc.
Ferdig med oss.
Sau khi cha tôi qua đời rồi anh đó tôi không muốn nhìn thấy nữa.
Sånt har vi trøbbel med.
Sånt. Chúng ta thường gặp những cái khó khăn như vậy.
Uenighet om et eller annet tema som langt der ute.
Nhiều cái sự bất đồng và những cái vấn đề nào đó ở ngoài kia.
Eller noen gjenstander.
Hoặc là những cái vật gì đó.
Hva da? Om en i familien din drept. Eller datteren din voldtatt.
Det vil si ra khi mà cái người thành viên trong gia đình của anh bị giết, có người thân anh bị người ta hiếp dâm.
Skal du tilgi av hjertet da også?
Làm sao mình tha thứ được?
Detta begynner å bli veldig vanskelig.
Điều này càng ngày càng thấy khó đúng không?
Da begynner du kanskje å skjønne denne egyptiske reporteren på TV som var helt sjokka. Dette mulig? Hva de laget? De laget et annet materiale, sier han, om de som kunne tilgi.
Bây giờ cái người phóng viên đã hết sức là ngạc nhiên, bị sốc luôn đó không? Vậy thì thấy những cái người này lại tha thứ cho những người giết gia đình của mình.
Hvordan kunne hun tilgi drapet på mannen sin?
Làm sao thì cái cô này có thể tha thứ cho người đã giết cái người chồng của mình?
Før jeg svarer på det, så vil jeg adressere et annet spørsmål.
Trước khi tôi trả lời cái điều đó thì tôi đặt một cái câu hỏi nữa.
Er det i det hele tatt ønskelig å tilgi noe sånt?
Có điều có ai có thể ước ao mình tha thứ được những cái điều như vậy không?
Er det ikke ekstremt urettferdig at noen skal bli tilgitt når de har gjort noe så fundamentalt ondt og galt?
Làm sao có thể tha thứ được cho cái người mà là làm một cái điều hết sức là quá tệ hại như vậy mà được tha thứ?
Det er jo kjempeurettferdig.
Điều đó hết sức là bất công.
De fortjener ikke å bli tilgitt.
Không có xứng đáng để nhận cái sự tha thứ.
De fortjener gjengjeld.
Phải chấp nhận cái sự trả thù lại.
De fortjener å brenne i helvete. Rett og slett.
Phải, những người đó đáng lẽ phải bị đốt ở dưới địa ngục.
Hvorfor skal vi tilgi når de ikke fortjener å bli tilgitt?
Tại sao chúng ta cái người đó lại xứng đáng để nhận cái sự tha thứ?
Det er et godt spørsmål.
Điều đó rất là một cái câu hỏi chúng ta rất là thú vị.
Tilgivelse er aldri noe noen fortjener.
Bởi vì cái sự tha thứ không phải là cái điều mà mình nhận được bởi cái sự mình xứng đáng.
Det per definition. Tilgivelse å få nåde.
Nhưng mà cái sự tha thứ là nhận được bởi cái ân điển.
Nåde aldri fortjent.
Ân điển thì không có nói về sự sự xứng đáng ở đây.
Så du skal ikke tilgi fordi de fortjener det. De fortjener det ikke.
Không phải mình tha thứ vì cái người đó xứng đáng nhận được sự tha thứ, cái người đó không xứng đáng.
Men du selv fortjener å tilgi.
Nhưng mà chính mình thì xứng đáng nhận được cái sự tha thứ.
Det vil si du fortjener ikke du heller, men det du som tjener på å tilgi.
Chính mình cũng không xứng đáng nhận được sự tha thứ, nhưng mà mình thì mình nhận được cái sự tha thứ đó.
Ikke nødvendigvis den som har forbrutt seg mot deg.
Không phải bởi cái người đã làm những cái điều xấu đối với mình.
Det klart han kan tjene det på han også da, hvis det snakk om pengegjeld som du sier at du skal slippe å betale tilbake, da har han tjent på det, han også.
Chính cái người đó không có được cái điều gì khi mà mình tha thứ cho họ, cũng có thể được ha, nhưng
men
mà cái veldig điều đó không
ofte er disse menneskene som er vanskelig å tilgi.
Nhưng mà có những cái người khó tha thứ.
De er ikke engang klar over at de har gjort noe galt.
Họ thì không có cảm nhận là họ làm gì sai hết.
De vet ikke hva du føler, hvor såret du er. Họ không biết rằng
anh bạn đang cảm nhận gì.
Noen av dem tror at de har gjort det rette.
Mình nghĩ rằng cái người đó thì nghĩ là họ vẫn làm đúng thôi.
Noen har reist langt vekk og glemt at du i det hele tatt finnes.
Những người đó thì đi rất là xa và quên luôn là mình có cái điều gì đó đang bắt đồng với họ.
Og noen av dem kan til og med være døde.
Những người đó có những người thì chết luôn.
Det du som sitter med sår og vonde følelser som tjener på å tilgi.
Nhưng mà chính bạn là cái người được khi mà bạn tha thứ rồi thì chính bạn sẽ đón nhận được cái sự sự nhẹ nhàng trong tấm lòng của mình.
Du bør ønske tilgivelse fordi du selv tjener på det.
Bạn hãy ước ao để mình tha thứ bởi vì chính mình sẽ nhận được cái điều tốt lành của mình.
For ved tilgivelse så kan du bli helbredet fra det vonde og fra den smerten du kjenner på.
Bởi vì khi mà mình tha thứ thì chính mình được cái sự chữa lành trong cái tâm hồn của mình.
Og den kan bare løftes av deg ved tilgivelse.
Cái điều đó chỉ có thể đến được khi mà bạn phải tha thứ.
Den blir ikke borte ved å hevne seg.
Bạn không có được cái sự đau buồn của mình không có ikke, không có biến mất khi mà
den
bạn
blir ikke borte ved at du ønsker at den andre også skal lide og går rundt og spinner på sånne tanker og forestiller deg hvor fælt denne personen der fortjener å få det.
Bạn không có được tốt hơn trong cái lòng của mình khi mà thấy người thì cái người mà mình giận họ đó có những sự đau khổ.
Og hva du føler vil som regel aldri påvirke synderen.
Men cái điều bạn cảm thấy điều gì đó không có ảnh hưởng gì đối với cái tội lỗi của người kia đã làm cho bạn.
Tilgivelse er for din egen del.
Bởi vì cái sự tha thứ là cái điều
det
cho chính bạn.
Definitivt ønskelig fordi du trenger det.
Trong cái định nghĩa này thì chính bạn là cái người cần cái điều đó.
Skal jeg utdype det?
Tôi sẽ làm rõ hơn.
Altså, broderen din som lurte til seg hytta ved sjøen, han har ikke noe dårlig samvittighet for det.
Bạn cái người anh của bạn lừa bạn để lấy cái nhà nghỉ mát của bạn ở biển, cái anh không có cảm thấy khó khăn gì trong lòng mình hết á.
Han koser seg på hytta.
Anh thì đến nhà mát của mình và ở đó vui vẻ đó.
Det er du som er sur og pottesur.
Chính bạn là cái người giận bực bội.
Det er du som ikke orker å se han i familieselskaper, så du holder deg unna.
Chính bạn là cái người mà không muốn nhìn thấy cái người anh của mình đó khi mà trong gia đình có sự.
Det er du som sitter på kvelden og spinner rundt med tanker om at bror drukner på havet og at det blir lynnedslag så hytta går opp i flammer. Det er du som sitter der og kjenner på sånne vonde følelser.
Chính bạn là người ngồi ở nhà và cứ nghĩ về cái người anh đó, anh này bị sét đánh chết đi, chìm tàu chết đi cho rồi.
Han koser seg.
Nhưng mà anh thì vẫn sống thoải mái, khỏe ra.
Muligens vet han at du ikke har det helt greit. Men det går ikke inn på han.
Có thể là anh cảm thấy bạn không có thoải mái đó, nhưng mà không quan tâm gì, anh không quan tâm đâu.
Han er ikke typen som lar sånt noe gå inn på seg.
Anh không có kiểu người mà suy nghĩ và đem mấy cái điều đó vào lòng.
Fortjener han tilgivelse fra deg?
Ja, cái anh đó thì có xứng đáng nhận cái sự tha thứ của bạn không?
Nei.
Không.
Men hvem lider av at han ikke får det?
Nhưng mà ai là cái người đau khổ khi mà anh đó không nhận được sự tha thứ đó?
Du.
Bạn là người đau khổ.
Hvem det som tjener på at han blir tilgitt?
Ai là cái người mà nhận được nhiều nhất khi mà bạn tha thứ cho anh đó?
Han.
Ông đó.
Nei, spiller ingen rolle for han.
Nei, cái điều đó không phải.
Men for deg.
Nhưng mà cho bạn. Cho okay. bạn có cái giá trị rất là nhiều.
Men hvordan kan man?
Nhưng mà làm sao mình
Dette
có thể làm được?
Det er jo vanskelig, ikke sant?
Cái điều này quá khó, làm sao mình làm được?
Og jo dypere du har såret, jo vanskeligere å tilgi.
Khi mà càng sâu trong mình tổn thương càng sâu thì mình càng khó để tha thứ.
Det var et par i sjelesorg hos sin pastor.
Có một cái cặp vợ chồng đi đến tâm vấn một ông mục sư đến để tâm mục sư tâm vấn.
Oh ja, såpass. Hun hadde vært utro.
Cái họ đã ngoại tình.
Men begge ønsket å fortsette ekteskapet på tross av det.
Và họ cố gắng để tiếp tục trong cái gia đình của mình để mặc dù
Men
có
det er klart,
khó khăn.
Her var det sår. Og det var nødvendig med tilgivelse for at man skulle kunne fortsette.
Ja, họ thì có những cái sự tổn thương nhưng mà họ cần phải cố gắng để tiếp tục.
Pastoren stusset litt over at ektemannen klarte å tilgi ganske lett.
Ông mục sư đó thì cảm thấy hơi lạ là cái người chồng thì rất là dễ mà tha thứ.
Så han tenkte, jeg egentlig en ganske god sjelesørger altså.
Ông nói rằng tôi đúng là nhà tâm vấn giỏi đây.
Så han klart å liksom formidle evangeliet sånn at han tilgir. Så dette går bra.
Tôi thì đã làm tốt và tôi đã giải thích về tin lành làm cho anh này thì ảnh tha thứ cho người vợ rất là giỏi.
Men så kom det fram.
Nhưng mà sau đó thì sự thật phơi bày ra.
Det var kanskje ikke den geniale sjelesorgen som var saken.
Không phải là cái người cái mục sư này là giỏi đấy.
Også ektemannen hadde vært utro.
Ektemann?
Ektemann hadde også vært utro.
Ja, cái người người chồng là cái người đã ngoại tình.
Han var akkurat like ille som kona.
Ông cũng giống như người phụ nữ, người vợ là đã ngoại tình ha. Người
chồng Han hadde også behov for å få tilgivelse.
Và ông cũng là một cái người có nhu cầu để mà cần được sự tha thứ.
Så han så ikke på seg selv som overlegen eller noen bedre enn sin kone.
Và như vậy ông không có thấy ông là cái người gì mà giỏi hơn hay là cao thượng hơn người vợ của mình.
Og det er den første nøkkelen til å ha kraft til å kunne tilgi.
Và cái đó là cái chìa khóa thứ nhất để mà mình có sức mạnh để mình có thể tha thứ.
Første nøkkel til å klare å tilgi.
Cái chìa khóa thứ nhất để mình có thể tha thứ.
Er å ikke se på seg selv som overlegen.
Là mình không có coi chính mình là cái cao thượng hơn người khác.
De som ser på seg selv som overlegne i moralsk forstand, vil sjelden klare å tilgi.
Là một cái người mà coi mình là cái người cao thượng hơn người khác về giá trị đạo đức đó thì rất là khó để mà mình tha thứ cho người khác.
Og derfor er det ofte sånn at sånne veldig religiøse mennesker, fariseere,
có những cái người rất là tôn giáo, pharisee,
de tilgir ikke.
Những người đó không có khả năng để mà tha thứ.
Fordi de tenker om seg selv at de er bedre enn andre.
Bởi vì những người đó thì thường suy nghĩ về mình là tôi thì luôn luôn là cao thượng hơn
Men
người khác.
Men sånne der klassiske, verslige, sekulære syndere av den gamle sorten.
Nhưng mà những cái người mà tệ hại trong xã hội, tội lỗi xấu xa đó.
De er ofte mer nådige og mer tilgivende.
Họ là những người mà thường ân điển hơn và dễ tha thứ cho người khác hơn.
Fordi opplever seg ikke selv som noe overlegne.
Bởi vì họ thì không có chính họ không có cảm thấy họ cao thượng hơn những người khác.
Akkurat like ille som alle andre, ikke sant?
Ja. Thấy mình luôn luôn tệ hại giống như những người khác mà thôi.
Men i vår tid så er det faktisk litt omvendt.
Nhưng mà trong thời đại của chúng ta thì có thể là ngược lại.
Disse woke-menneskene.
Những người đàn ông mà
woke,
okay. Ja. Woke.
Studentene på universiteten i USA.
Ja, những cái người mà woke men á là những người giống như sinh viên học cao á.
De tilgir ingen.
Ja, de har ikke tatt høy ære.
Hvis noen sier noe feil, hvis de bruker et feil ord, så blir de støtt ut I det ytterste mørket, og de kan aldri få en plattform og en talestol og si noe som helst.
Khi mà có
yeah,
ai
canceled.
Nói sai cái điều gì họ không có khả năng để tha thứ cho ai hết. Nếu ai nói cái gì đó là dẹp họ dẹp qua bên luôn.
Hvorfor de så harde?
Tại sao những người đó lại khó như vậy?
De føler seg overlegne.
Họ là những người cảm thấy mình rất là ngon lành.
Vi har våknet, vi har skjønt det.
Tôi là những người hiểu biết, tôi là những người giỏi giang.
Mens mange kristne.
Nhiều người tin Chúa.
Er mye mer rause og nådige.
Thì cảm thì rộng rãi hơn.
Em må utdype dette, tror jeg.
Tôi phải đi sâu vào này hơn chút xíu.
Må du tenke litt speilet inn i ditt eget liv.
Cần phải coi rõ như thế.
Alle anklager du holder mot andre.
Tất cả những cái lời mà bạn tố cáo về người khác.
All motvilje.
Những cái điều mà bạn không muốn.
Alt nag. All forargelse, bitterhet, alt du holder opp mot noen đắng, andre, at de har gjort galt.
Mà bạn, những người khác làm cho bạn mà bạn giữ đó.
Det gjør du ut fra at du tenker om deg selv, at du bedre.
Thường thì nó đến từ cái chỗ mà chính mình cảm thấy mình tốt hơn những người đó.
Jeg vet bedre. Dette der vil jeg aldri gjort.
Tôi biết cái điều này rõ hơn mà cái điều này tôi không bao giờ làm đâu.
Så umoralsk er ikke jeg, altså. Jeg mye mer åndelig.
Những người vô đạo đức này tôi không thể nào làm giống như cái người này được.
Så egoistisk kunne jeg aldri tenkt meg ha vært.
Là người ích kỷ như vậy tôi không bao giờ làm được.
Du føler deg overlegen den andre, og det derfor du anklager.
Bạn khi mà bạn cảm thấy mình cao thượng hơn những người đó thì bạn rất là dễ để cho bạn cảm thấy mình tố cáo những người đó.
Vet du hva? Du vil ikke gå rundt og være sint på noen.
Bạn không muốn đi vòng vòng và bực bội giận dữ cho về người khác.
Hvis ikke du føler deg bedre enn de andre.
Nếu mà bạn không cảm thấy bạn là tốt hơn cái người đó.
Hvis du tenker sånn at det der kunne jeg også ha gjort, faktisk.
Nếu bạn cảm thấy rằng cái điều đó tôi cũng có thể mắc
eller
phạm phải.
Det der har jeg faktisk gjort.
Có thể là cái điều đó tôi đã từng phạm.
Da det ikke så lett å anklage andre.
Thì lúc đó bạn không có dễ để bạn kiện cáo người khác.
Men hva egentlig realiteten da?
Nhưng mà thực tế là như thế nào?
I vårt eget liv.
Trong đời sống riêng của chúng ta.
Ja, det jo min synd som førte Jesus til korset.
Đã làm cho Chúa Giêsu phải lên thập tự giá.
Da kan jo ikke jeg se på noen som helst andre og si noe annet enn at jeg akkurat like ille selv.
Là, thì nếu mà chúng ta nghĩ về cái điều đó thì sẽ làm cho chúng ta sẽ nhìn xung quanh và nói rằng tôi thì luôn luôn tệ nhất,
jeg,
tôi thì luôn luôn tệ và giống như tất cả mọi người mà thôi.
Jeg trenger jo Guds tilgivelse like mye som han.
Tôi thì cần cái sự tha thứ cho đời sống của tôi bằng với tất cả những người khác.
Og når jeg ser mitt eget liv i lys av Jesu kors.
Khi mà tôi nhìn thấy cuộc đời của tôi trong cái thập tự giá của Chúa.
Da har jeg kraft å tilgi.
Thì tôi có sức mạnh để tôi có thể tha thứ.
Jeg har tilgitt selv.
Tôi đã được xin sự tha thứ của Chúa.
Da, jeg som har baktalt.
Tôi đã từng nói xấu.
Som har snuska og snurra.
Tôi đã từng.
Om det kanskje ikke så veldig synlig alt det jeg har gjort.
Det có thể không có rõ ràng lắm những điều tôi làm.
Når Gud skal dømme, da alt synlig.
Nhưng mà khi mà Chúa đến thì tất cả mọi việc nó sẽ được sáng tỏ ra.
Đó thì là mẹ và đến là tanke. Ja, synlig.
Có những cái đến những cái tư tưởng sai phạm cũng được
Gud,
làm tỏ ra.
Bé mày altså.
Ja, Chúa ơi, xin Chúa giúp cho con.
For en katastrofe.
Thật là kinh khủng.
Om alt det der skal bli synlig.
Tất cả những cái xấu xa của đời sống của con được bày tỏ ra một cái cách rõ tường.
Hjelp, jeg må ha tilgivelse.
Chúa ơi, giúp con cần phải có được sự tha thứ của Ngài. Con phải nhận được sự tha thứ của Ngài.
Og jeg trenger det like mye som han verstingen der borte.
Con thì cần cái sự tha thứ của Ngài giống như là cái người tệ hại ở đằng kia.
Når alt kommer til alt, så jeg jo ikke bedre.
Tất cả mọi điều xảy ra thì con không có tốt hơn những người khác đâu.
Det gir kraft å tilgi.
Cái điều đó cho chúng ta có sức mạnh để chúng ta có thể tha thứ.
Og se sitt eget liv i lys av Jesu kors.
Coi cái đời sống của mình trong cái ánh sáng của thập tự giá của Chúa.
Så er det nøkkel nummer to.
Và cái chìa khóa thứ hai.
Och tillgi är att ge slipp på sin rätt.
Sự tha thứ là buông bỏ cái sự mà hợp pháp hợp lý của mình.
Och tillgi är att säga att jag håller inte upp emot dig det du har gjort galt mot mig.
Tha thứ là tôi không có giữ lại cái điều mà anh đã làm sai đối với tôi.
Jag avstår från min rätt att få igen det du skyller mig.
Tôi thì buông bỏ cái sự đúng đắn là cái điều mà đáng lẽ anh phải làm đền bù cho tôi.
Du slipper att betala tillbaka pengarna du tog.
Anh không cần phải trả tiền mà anh đã lấy của tôi.
Du må ikke gi tillbaka den tiden du tog fra meg.
Anh không có cần phải trả lại cho tôi cái thời gian anh đã làm
du
mất của tôi.
Gi tillbaka eller gi gengäld för de känslorna du ödla hos mig.
Anh không cần không cần trả lại cho tôi những cảm xúc mà anh đã làm cho tôi bị
hư hại. Du må ikke göra upp eller gi tillbaka de delarna kroppen min du ödla.
Không có cần phải trả lại cho tôi cái phần của cơ thể tôi mà anh đã làm hư hoại nó.
Ikke de menneskene du tok fra meg.
Không có những cái người mà anh đã lấy ra.
Ikke mulighetene som du tok fra meg.
Những cơ hội mà anh đã lấy của tôi.
Hvordan i all verden kan noen gi opp en sånn rett?
Làm sao mình có thể bỏ đi cái quyền lợi đó của mình được?
Jeg tror det bare en måte å klare å gi opp en sånn rett på.
Chỉ có một cái cách, tôi nghĩ rằng chỉ có một cái cách mà mình có thể làm được cái điều đó mà thôi.
Det är när du føler dypt inne i dig.
Khi mà anh cảm nhận phía bên sâu thẳm bên trong mình.
At du ikke har noe behov for å få det igjen.
Là mình không có cái nhu cầu để mình nhận lại cái điều đó.
Hvis du har vunnet 800 millioner i lotto.
Nếu mà bạn trúng được 800 triệu đồng.
Så blir du happy då.
Trúng số
800 millioner.
Trúng số 800 triệu.
Nå kan vi betale gjelda til kirka her og alt mulig
annet. Trả hết nợ nhà thờ này.
Sett nå at denne broderen her. Jeg lånte han 10.000 kroner her for litt siden.
Tôi đã cho anh này mượn 10.000
đồng. Og så har jeg vunnet 800 millioner i lotto.
Và lúc đó tôi đã bây giờ đã thắng lotto được 800 triệu.
Og så kommer han og sier du jeg har litt trøbbel med å betale de 10.000 kroner.
Tôi nói cái anh này đến và nói rằng bây giờ tôi khó để mà trả lời cho anh 10.000.
Đó gì vậy? Glem det.
Tôi sẽ nói rằng quên nó đi.
Jeg har ikke bruk for det nå.
Bây giờ không có cần 10.000 của anh đâu.
Nei, selvfølgelig ikke. Jeg har 800 millioner.
Tôi thì có 800 triệu mà.
Be blessed, sier jeg da.
Hãy ban phước.
Men.
Được phước đi. Nhưng mà.
Hvis jeg ikke har 5 øre.
Nhưng mà tôi không có 50 xu.
Jeg har en kjempestor gjeld og namsmann står der og skal kaste ut hele familien.
Tôi không có tiền và cảnh sát
tới. Jeg vet han er fyren her har masse kroner på bankkontoen sin.
Ja, cái anh này
han har eget firma og hele greia.
Có công ty riêng.
Då vill jag ha de 10.000 kronorna alltså.
Lúc đó thì tôi rất là muốn lấy 10.000 tôi anh này đã thiếu tôi.
Skjønner du?
Không bạn chị em hiểu không?
Hvis jeg ikke har behov for dem, så er det lett å tilgi.
Nếu mà tôi không có nhu cầu thì rất là dễ để
tôi tha thứ. Men hvis jeg føler jeg virkelig trenger det.
Nhưng mà nếu mà tôi cảm thấy rằng tôi rất là
vanskelig, ikke sant?
Đó rất là khó để mà cho ra cái số đó.
Hva har Jesus gjort for deg?
Chúa Giêsu đã làm gì cho bạn?
Han har gitt deg mer enn 800 millioner på konto, altså.
Chúa Giêsu đã cho bạn hơn 800 triệu ở trong tài khoản nữa mà.
Du har blitt Guds arving.
Các bạn đó là cái người thừa hưởng của Đức Chúa Trời. Christus. Ở trong Chúa Giêsu Christ.
Gjennom Jesus har du blitt multimilliardær.
Qua Chúa Giêsu anh chị em là những cái tỷ phú.
Du skal arve jorden.
Anh chị em là những người được thừa hưởng cả cái thế giới này.
Som Paulus sier, vi har alt.
Thì có thể nói rằng mình có tất cả.
Når du har alt.
Khi mà bạn có tất cả.
À, kan du gi fra deg retten til å få igjen bittelitt ranne smuler fra en eller annen, altså.
Thì lúc đó mình rất là dễ để nói rằng thôi, không có lấy, cần lấy một cái miếng bánh mì dụng nữa.
Ok, denne fyren her, han dro rykte mitt ned i søla. Det gjorde han.
Cái người này đã kéo tôi xuống cái
Men jeg frelset. Ah, Jesus, jeg krona med frelsens krone. Jeg skal nyte den største ære gjennom en hel evighet.
Nhưng mà Chúa Giêsu đã cho tôi được sự vinh hiển cùng với Ngài ở trong sự vinh hiển của Ngài.
Jeg trenger ikke den æren der av mennesker.
Tôi không có cần cái sự mà chấp nhận của cái người đó.
Jeg ble forbigått.
tôi
Det var ikke greit.
Tên đã cái người đã bỏ qua tôi, không có để ý tới tôi và cái điều đó thì không có dễ.
Men Gud har for alltid inkludert meg.
Nhưng mà Chúa thì luôn luôn đã tiếp nhận tôi.
Tenk det altså.
Hãy nghĩ về điều đó.
Jeg må ikke ha det der. Jeg har jo noe som utrolig mye mer.
Tôi hãy nghĩ về điều đó. Chúa
de mulighetene som ble borte.
Tôi thất rất là nhiều điều.
Den tiden, den lykken.
Thời gian, sự hạnh phúc.
Når jeg ser hva Gud har gitt meg.
Hãy coi cái điều mà Chúa đã cho tôi.
Jeg har himmelen, dere.
Tôi đã có cả thiên đàng.
Jeg har en hel evighet av muligheter.
Tôi đã có tất cả những cái cơ hội trong cõi vĩnh viễn.
Jeg har ikke behov for det.
Tôi không có nhu cầu về cái điều nhỏ mọn này.
Jeg kan tilgi.
Tôi có thể tha thứ.
Jeg elsket med evig kjærlighet.
Tôi thể được yêu bằng cái tình yêu vĩnh cửu của Chúa.
Av en av Gud som ikke greier å ta øynene vekk fra meg. Så glad han i meg.
Và Chúa thì không luôn 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 để ý đến tôi và nhìn thấy tôi, luôn yêu thương tôi.
Det där som skedde alltså, det kan jag tillge. Det är inte så viktigt för mig.
Ja, với cái tư tưởng đó mình dễ để tha thứ cho những người mà.
Skjønner du? Evangeliet ger mig en inre kraft till att ge avkall på min rätt.
Tin lành của Chúa đến ban cho chúng ta có cái
evangeliet ger mig en
bỏ được cái điều nhỏ.
Ge mig en motivation och en kraft till att inte stå över och döma andra.
Tin lành của Chúa đến và cho tôi cái điều tốt lành để mà tôi đứng đó và không có đoán xét người khác.
Det gir meg en indre kraft å tilgi.
Cho tôi cái sức mạnh từ bên trong để cho tôi được có khả năng để tha thứ.
Og med det får jeg et fantastisk mye bedre liv.
Và với cái điều đó thì cuộc đời của tôi tốt hơn rất là nhiều.
For det betyr at ingen andre mennesker.
Thì lúc đó không có cái người nào khác.
Kan ta kontrollen over mitt liv.
Có thể kiểm soát cái đời sống của tôi.
Nei, jeg er helt fri fra det.
Tôi thì hoàn toàn được tự do.
Uansett hva de har gjort av fæle ting, så kan de ikke styre meg lenger.
Tất cả những điều xấu xa gì họ làm cho tôi, họ cũng không thể kiểm soát được tôi.
Fordi jeg innenfra styrt av Guds nåde.
Bởi vì tôi thì được ân điển của Chúa kiểm soát tôi từ bên trong ra.
Ja, så har jeg en liten appendix.
Tôi thì có một cái tóm tắt lại.
Man har et par sånne oppklarende tillegg.
Có một số cái giải thích thêm
ở đây. Hvis dere husker dere har vært på forelesninger og sånn, så er det jo det som ikke var med i selve forelesningen, er det som du husker best.
Đây là cái điều mà không có trong cái nội dung đó, nhưng mà đó là cái điều mà có thể là ông bà chị nhớ.
Noe av det her du husker best.
Có men thể đây là cái nhiều ông bà chị em sẽ nhớ.
Tilgivelse er noe du gir, eller noe du får.
Cái sự tha thứ là cái điều mà mình cho hay là mình nhận.
Det kan aldri kreves.
Không có phải là cái điều gì mình đòi hỏi mà được.
Det kan aldri fortjenes.
Không có được xứng đáng để nhận được.
En overgriper vil ofte manipulere med at du er jo kristen, så du må jo tilgi.
Một cái người mà hành hung bạn thì luôn luôn có cái điều mà ép buộc bạn là người tin Chúa, bạn phải tha thứ.
Kan ikke kreves.
Không có ai đòi hỏi cái sự tha thứ.
Det kan bare gis innenfra.
Chỉ có thể ban cho từ bên trong ra mà thôi.
Og det kan ta tid før man er i stand til å gi. Innenfra fra hjertet.
Có thể cần thời gian để mà
og
đi từ bên trong
ra.
Og da
må man ta den tiden med Jesus.
Nhưng mà mình được phép là có cái thời gian đủ với Chúa để mình có thể làm được
og
cái điều đó.
Og det er helt alright at du tar den tiden du trenger.
Và hoàn toàn hợp lý anh chị em dùng cái thời gian của mình đủ để làm cái điều đó.
Ikke la noen manipulere deg.
Đừng có để ai mà ép buộc chúng ta.
Appendix nummer 2.
Cái điều thứ hai.
Tilgivelse og omvendelse er knyttet sammen, men det er også adskilt.
Cái sự tha thứ và cái sự ăn năn á thì có cái điều chung nhưng mà nó là cũng là cái điều riêng.
Du trenger ikke den andres bønn om tilgivelse for å tilgi han.
Bạn không có cần phải cái lời cầu nguyện xin cái sự tha thứ để mà bạn có thể tha thứ cho người đó.
For at synderen skal kunne ta imot tilgivelse, så trenger han å omvende seg og be om det.
Để mà cái người tội nhân mà được cứu đó thì cần phải cầu nguyện ăn năn và đón nhận cái sự cứu rỗi.
Men du trenger ikke det for å tilgi.
Nhưng mà bạn không có cần cái điều đó để mà bạn có thể tha thứ.
Han behøver ikke engang vite at du tilgir.
Người đó, người phạm lỗi với bạn không cần phải hiểu là bạn đã tha thứ nữa.
Han kan ha reist andre siden av jordkloden eller han kan være død.
Người đó có thể đi qua bên kia của thế giới này hay là chết.
Ingen mulighet å be deg om tilgivelse.
Không có cơ hội để mà xin sự tha thứ của bạn.
Men du kan tilgi.
Nhưng mà bạn có thể tha thứ.
Og noen ganger så er det ikke noe særlig smart å gå og si til noen at jeg tilgir deg.
Và có rất là thường là không có không có khôn ngoan lắm để mình đến gặp cái người nào đó mình nói là tôi đã tha thứ cho anh.
Hvis ikke de er klar over det, så kan det være mye bedre at du bare tilgir i hjertet.
Có thể tốt nhất là để trong lòng, cái điều trong lòng của bạn là bạn đã tha thứ và bạn cứ để trong lòng của bạn.
Nummer tre.
Cái điều thứ ba.
Tilgivelse og tillit er to vidt forskjellige ting.
Cái sự tha thứ và cái sự tin cậy là hai cái điều rất là khác nhau.
Du kan tilgi det som har skjedd.
Bạn có thể tha thứ cái điều đã xảy ra.
Og samtidig ikke ha tillit til personen for fremtiden.
Và cùng cái lúc đó thì bạn có thể là bạn không có tin cậy được cái người mà bạn đã tha thứ đó, cái điều đó hoàn toàn.
Tilgivelse er nødvendig for en forsoning og tillit fremover, men det er ikke sånn at tillit nødvendigvis følger etterpå.
Cái sự tha thứ là cái điều làm cho cái sự phục hòa được bắt đầu, nhưng mà không có nghĩa là bạn cần phải tin cậy cái người mà bạn đã tha thứ.
Hvis noen seksuelt har misbrukt sønnen din.
Nếu mà một cái người đã lạm dụng tình dục với con của bạn.
Så kan du tilgi ham.
Bạn có thể tha thứ người đó.
Men du bør nok kanskje ikke ha tillit til å sette han som barnevakt.
Nhưng mà bạn không cần phải là tin cậy người đó để mà để cái người đó làm giữ con của bạn.
For tillit har med fremtiden å gjøre, basert på at du kan stole på en person.
Cái sự tin cậy đó là nói về cái tương lai, cái điều mà được xây dựng theo thời gian.
Tilgivelse er å slippe å få tilbakebetalt for noe som har skjedd.
Cái sự tha thứ là nói về trong quá khứ, bạn buông bỏ cái điều đó từ ở trong quá khứ để bạn có thể đi tới.
Augustin kalte det leddet i Fader vår for den farlige bønnen.
Augustin gọi cái câu ở trong bài cầu nguyện chung đó là lời cầu nguyện nguy hiểm.
Tilgi oss vår synd, slik vi tilgir de som har syndet mot oss.
Chúa tha tội cho chúng con như chúng con tha những kẻ phạm tội cùng chúng con.
Bønnen er ikke farlig.
Cái lời cầu nguyện không có nguy hiểm.
Kanskje litt ubehagelig.
Có thể là nó hơi khó khăn.
Er som å gå til en helsesjekk hos legen.
Giống như là đi tới một cái bác sĩ để kiểm tra sức khỏe của mình.
Du kommer inn for Gud.
Bạn đến với Chúa.
Og så legger du fra deg din egen synd.
Bạn buông xuống những cái tội lỗi.
Og det er fantastisk å få renselse og få lagt fra seg det som tynger.
Thật là tuyệt vời để mình được rửa sạch, để mình buông xuống cái tội lỗi
og
của mình.
Og i samme moment.
Giống như một cái ý nghĩ đó.
Så blir du minnet på hva du holder opp imot noen andre.
Thì bạn là đang giữ những cái điều đó, gì đó đối với những người khác.
Så du blir minnet på at det også må